西莫来往追爱咋地忙跳暗慰该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪thương quê hương điều linh đoà đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2016, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, làm việc nhà, làm việc đài.
Dạ.
Làm việc lung tung thì có vẻ mệt đấy, nhưng mà vui là vì được gặp lại cô cũng như toàn thể quý khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn 1600, đài truyền hình SBTN cũng như tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi qua hệ thống YouTube cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Thưa cô Nam Phương, tháng 5 và tháng 6 chúng ta ít được nói chỉ vì chỉ có 4 tuần. Sang tháng 7 chúng ta sẽ nói thả giàn. Nhưng một tuần, một lần thôi, và mỗi sáng thứ Bảy như cô mới giới thiệu, chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng đã đủ cho mọi người thấy cả cuộc đời khốn khổ của những người dân tại Việt Nam. Kỳ diệu thay, khi hai người xa lạ qua chương trình này trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng cũng buồn bã và đau khổ thay, vì quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đó là lời của Hồ Chí Minh đã đăng trong báo Nhân dân số 3919 ngày 23 tháng 12 năm 1964. Những người quân đội và những người công an đã trở thành những kẻ xa lạ, những kẻ tồi tệ với dân tộc. Họ là những kẻ thù tồi tệ của chính mình, chính họ, khi chính họ điên rồ tạo nên những chướng ngại trên bước đường dẫn tới sự thành công và hạnh phúc của chính mình, của chính đảng, cũng như của dân tộc. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay chắc chắn sẽ tâm tình với tôi về điều này. Xin gửi lời chào đến người xa lạ đã trở thành người bạn tốt của nhau, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, nếu anh Vinh nghe được tôi ạ.
Dạ, vâng thưa anh, chào anh và chào tất cả các quý vị khán thính giả của quý đài. Tôi là sinh viên Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội.
Tôi đang giới thiệu tôi đang giới thiệu với cả mọi người trên toàn cầu, anh là người bạn tốt của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đó. Hiện tại anh đang ở Hà Nội và thời tiết Hà Nội thế nào thưa anh JB?
Dạ thưa anh, thời tiết Hà Nội mấy hôm nay, thì nắng khá là gắt gao. Cái nắng của Hà Nội hôm nay thì cũng là cái nắng không phải đầu mùa nhưng mà nó cũng khá là oi nồng, nó khó chịu. Mà cái quan trọng của nó là cái thời tiết nó khó chịu thì có ít, mà cái lòng người dân khó chịu thì càng ngày càng lớn hơn, cho nên tạo ra một cái khung cảnh, một cái bầu khí nó hết sức là căng thẳng và nhiều khi nó là ngột ngạt hay.
Họ là những kẻ thù tồi tệ của chính họ. Khi chính họ đã điên rồ tạo nên những chướng ngại vật trên bước đường dẫn tới sự thành công và hạnh phúc của chính đảng, chính họ và của cả dân tộc. Anh có đồng ý tôi cái điều suy nghĩ của tôi khi mở đầu chương trình như vậy không, thưa nhà báo Nguyễn Đu Vinh?
Là thưa anh, khi mà người ta đã không đứng vào cái quyền lợi của dân tộc, của đất nước, của nhân dân thì họ hẳn nhiên nữa là một cái thế lực phản động thôi.
Từ lần trước tôi nói chuyện với anh cho đến hôm nay đã có một thời gian dài. Có gì đáng nhắc đến cuộc đời của JB Nguyễn Hữu Vinh hay không, thưa anh à?
Dạ, thưa anh, thì chúng tôi thì cũng là cái cảnh cá chậu chim lồng thưa anh. Cảnh mà ở trong, cũng như là ngoài một cái nhà tù nhỏ hay nhà tù lớn đều sẵn sàng chờ đợi, và cũng là một cái sự gọi là sẵn sàng vậy thôi. Trong cái tình trạng lúc nào cũng có thể là bị khủng bố, bị bắt bớ, bị canh giữ, bị đám côn đồ lôi về đồn công an, bị hành hung, bị nhiều những cái vấn đề như vậy, thì ở đây chúng tôi dần dần là nó cũng quen anh ạ. Mà nếu như đến cái lúc nào đó tôi nghĩ rằng đến lúc nào mà chế độ cộng sản không còn nữa, mà không còn những thứ đó, thì có lẽ là mất cái thú vị.
tôi không biết anh nói sao mà anh, hiến pháp của nhà nước Việt Nam nói đó là nơi có tự do, dân chủ và độc lập. Anh tuyên bố như vậy mai người ta anh nói xấu nhà nước, nắm cổ các anh buồn buồn, nắm cổ các anh đưa về đồn công an đánh đập 5-7 tiếng xong rồi cho đi về. Thôi bây giờ chúng ta cứ nói chuyện cũ xa xa trước đi, rồi tôi đi trở lại chuyện gần gần với anh. Cách đây một mấy tháng gì đó, nghe đâu các anh được mời ra được không? Nghe cho nó oai, mời ra để ứng cử vào đảng, vào quốc hội. Anh có là một trong những ứng cử viên không?
Dạ thưa anh, tôi cũng tham gia vào cái trò chơi đấy thưa anh. Để cái trò chơi đấy thì tôi biết kết quả nó như thế nào. Và tôi nghĩ rằng là dù thì có với hình thức như thế nào, để là phản đối hay là để là làm gì nữa, thì đó chỉ là một cái sự gọi là gián tiếp công nhận hoặc là công nhận cái trò chơi đấy. Cho nên tôi không công nhận trò chơi đấy và tôi cũng tham gia thôi.
Anh không tham gia hay là tham gia?
Tôi không tham gia.
Anh không tham gia, rồi không sao.
Tôi tẩy chay cái việc đấy thưa anh.
Sau khi trò chơi đó xong rồi có... Quốc hội của nhân dân, của nhân dân. Anh có nhận xét gì về Quốc hội của nhân dân Việt Nam bây giờ, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, đấy là cái tôi cho rằng đó là một cái sự gọi là đánh tráo khái niệm và cái sự gọi là lừa bịp mà thôi, chứ làm gì có Quốc hội của nhân dân thưa anh. Ở Việt Nam, Quốc hội không phải là của nhân dân, Quốc hội là của Đảng, mà Đảng là một cái nhóm người. Nó chỉ là một nhóm mấy triệu người đến 90 triệu dân Việt Nam. Và khi những người đó có 4 triệu người trên 90 triệu thôi, chỉ là 96% ở trong cái Quốc hội, thì làm gì còn là Quốc hội của nhân dân. Vì Quốc hội là do cái những người đó bầu lên và gọi là Đảng cử dân bầu, thì làm gì còn có Quốc hội nhân dân. Cho nên là ai thì cũng biết điều đấy cả. Có cái điều là nhiều khi nó cứ lu loa rồi là cả vũ lấp miền em theo ngôn ngữ Việt Nam, là cả vũ lấp miền em để rồi là nói những điều mà không ai tin cả, nó trở thành sự thật, nói dối nhiều quá thành sự thật thế vậy thôi.
Anh nói đến câu cả vũ lấp miệng em làm tôi nhớ đến thủa cơm nhai mẹ hiền. Đảng ta có, dân tộc ta có, chính quyền ta có bốn chữ mới, mặt chả thấy mới tí nào cả. Anh có nhận xét gì về bốn tay lãnh đạo mới của bốn viên chức đây, nói tay có vẻ du đảng quá. Bốn viên chức của Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam bây giờ, anh có nhận xét gì thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Anh, tôi ít khi tôi nhận xét về những cái như vậy. Tôi chỉ quan sát những công việc của họ làm, những lời họ nói và những cái hậu quả, tôi nghĩ là hậu quả là nhiều hơn là hiệu quả. Cái hậu quả họ đưa ra cho dân tộc này mà thôi, chứ còn tôi không nghĩ đến cái chuyện là nhận xét về họ như thế nào, bởi vì với cái thể chế cộng sản này thì họ là ai thì cũng là một người cộng sản. Và dù họ là một người, một cái ông rất là tốt trong một cái cỗ máy đi nữa, thì trong cái thể chế cộng sản này nó cũng sẽ nó sẽ vẫn chạy vận hành và nó sẽ bật những cái điều tốt đẹp đó ra. Cho nên tôi không có, tôi quen nhận xét nhiều lắm mà họ là ai, hoặc tôi cầu mong gì về bản thân họ, hoặc là tôi hy vọng gì về những cái điều thay đổi từ một cái cá nhân nào đó. Bởi vì thể chế cộng sản vẫn còn thì nó vẫn cứ tiếp tục vận hành theo cái lối cũ, vẫn cứ là ma đưa lối quỷ dẫn đường, mà cứ lần theo bước bàn trường mà đi thôi.
Mà đưa lối quỷ dẫn đường, nhiều khi có những chuyện kinh khủng đấy. Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh. Thế rồi đồng chí X bị đẩy ra khỏi ghế thủ tướng khi chưa hết nhiệm kỳ. Những cái điều này có làm cho ông thấy cảm thấy là nó có một điều gì ông cần phải suy nghĩ hay không? Hay là những cái sự người ta vẫn người ta giết nhau ngay từ trong đảng, trong nội bộ với nhau, thưa JB Nguyễn Hữu Vinh?
À, thưa anh, điều đó chẳng qua là đừng cái giai đoạn nào đó thì nó không thể giấu che được, bởi vì dư luận xã hội đồng thời với những tiến bộ khoa học kỹ thuật lớn lên, nó phát triển mạnh mẽ và cái thông tin đến người dân nó nhanh chóng thì người ta mới thấy cái điều đó thôi. Chứ còn tôi nghĩ là tất cả những cuộc thanh trừng khốc liệt về những cái vấn đề như vậy thì trong đảng cộng sản vẫn xảy ra xưa nay, từ khi nó thành lập cho đến bây giờ thôi anh. Và trên bình diện quốc tế thì những cái cuộc thanh trừng, cuộc cái chém giết lẫn nhau, những cuộc chiến tranh giữa các cái nước cộng sản cũng như các bè phái cộng sản, những cuộc chiến tranh man rợ và tàn bạo nhất thôi anh. Cho nên những chuyện đó xảy ra tôi cho cũng là nếu như ai chưa hiểu thì cảm thấy ghê gớm, nhưng tôi thấy nó vẫn cứ bình thường, bởi vì cái điều đó nó vẫn xảy ra thường xuyên hàng ngày, nó liên tục từ khi nó sinh ra đến bây giờ thôi anh.
Nói đến nước Việt Nam, hầu như tất cả các nước trên toàn cầu này đều nghĩ đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Nói đến chiến tranh Việt Nam, phải nhớ đến hai anh thầy rùi ở đằng sau. Đó là anh Trung Cộng và anh sứ Hoa Kỳ này. Và nếu mà nói đến anh Trung Cộng và sứ Hoa Kỳ này thì cách đây một thời gian cũng không xa lắm. Anh chùm sò của Trung Cộng là Tập Cận Bình. Rồi anh chùm sò của Hoa Kỳ là anh Obama đến Việt Nam. Tập Cận Bình đến Việt Nam được đảng ta đón bằng 21 khẩu đại bác oai hùng. Obama đến Việt Nam được toàn dân Việt Nam đón một cách oai hùng. Anh có nhận xét gì về hai chuyến viếng thăm của hai vị này, hai nhân vật này, hai viên chức này?
Thưa anh, tôi đã viết một bài viết rằng là nhìn qua những cái cuộc đón tiếp để hiểu rằng ý đảng và lòng dân. Đón Tập Cận Bình là ý đảng. Tập Cận Bình là một cái tên xâm lược, một cái tên giặc, và đảng tưng bừng gió đón vào nhà bằng 21 phát đại bác cũng với lại tất cả những cái nghi thức nào là trân trọng nhất. Thì ngược trở lại, người dân mang biểu ngữ xuống đường và dầm dập biểu tình phản đối rất giặc vào nhà. Và điển hình là chúng tôi đã bị bắt vào hàng loạt vào trong đồn công an, giam giữ cả một ngày, bỏ đói rồi là hành hạ đấy. Và ngoài đường thì không một người dân nào đổ ra đón Tập Cận Bình, đồng thời Tập Cận Bình cũng không dám gặp bất cứ một người dân nào. Họ chỉ đến gặp cái quốc hội của đảng, rồi đến đó để huấn thi, để chỉ thị cái gì đó mà bí mật chúng tôi không được biết, người dân không được biết. Đồng thời đảng đang tiếp trọng thị nâng ly. Rồi bằng mọi cách như vậy, nhưng mà vừa nhổm đít ra khỏi Việt Nam thì nó quay lại tuyên bố rằng là Trường Sa, Hoàng Sa là của Tàu. Ngược trở lại thì Obama đến thì tất cả những người anh em dân chủ, những người đấu tranh vì tiếng nói, vì độc lập tự do của đất nước, về quyền con người, vì này khác thì hầu như bị canh giữ một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi bị kèm giết suốt hết ngày nọ sang ngày kia, rồi là ngăn chặn không đi chỗ nọ chỗ kia, rồi đi đâu thì an ninh đi theo con du côn, đi theo hàng bầy như vậy. Nhưng mà hàng vạn người dân vẫn cứ đổ ra đường, chục vạn người dân vẫn đổ ra đường đón Obama. Khi đó thì nó nói lên một cái như thế này, nó không phải nói rằng là thể hiện cái chuyện người dân yêu quý ông Obama đến vậy. Bởi vì ông Obama thì họ cũng chỉ là một người xa lạ như những người xa lạ khác mà thôi. Cũng không có một cái ân nghĩa, ân tình riêng cá nhân nào đó, hoặc là một cái sự quen biết nào đó trước, hoặc bất cứ một cái gì mà nó chỉ để hiện một cái điều là lòng rất là chạm cái thể chế mà suốt ngày cứ quẩn quanh với mấy cái cụm từ là chủ nghĩa cộng sản này, loanh quanh với trong nước anh em sợ chủ nghĩa, cũng như là cái hệ thống ý thức cộng sản nó đã làm cho cái đất nước này đi đến sự khốn nạn, đến tồi tệ. Và người ta cảm thấy rằng điều đó là không chấp nhận được, thì người ta thể hiện cái ý nguyện của họ, cái nguyện vọng của họ là hướng đến một cái giá trị tự do dân chủ, một cái nền văn minh hiện đại và này khác mà thôi. Và đặc biệt nữa là họ một thoát ra khỏi cái tư tưởng, họ có một cái tư tưởng thoát ra khỏi cái sự nô lệ, cái ý thức nô lệ của Trung Cộng mà thôi. Chứ tôi thì cũng đánh giá là tình cảm cá nhân về người dân đối với Obama, nhưng mà đó thì nó thể hiện ra một cái rằng là người dân đang thể hiện cái tiếng nói, cái ý chí và cái tấm lòng họ hướng về cái chiều hướng nào. Thứ hai, cuộc đón tiếp nó khác hẳn, và cũng như là cái cách hành xử của hai vị nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam cũng khác hẳn. Một bên là truy tọt vào trong được đón tiếp trọng thì rồi tại sân bay rồi nổ đại bác, rồi là truy tọt vào trong xe bọc thép, rồi là chạy vào trong nhà chỉ ngồi họp với quan chức chấp bu cộng sản. Và một bên thì ra gặp gỡ dân chúng, gặp gỡ những người dân, nói chuyện là sinh viên thanh niên nói chuyện với những người này khác, trừ những người nhà nước coi như cấm không cho đến đấy đó, thì hai cái xu hướng đó là nó thể hiện cái lòng dân nó khác hơn. Và trong bài viết tổng kết luận đấy là ý đảng và lòng dân tiếp rằng hai cái thứ đó thì hiện nay đã từng và hiện nay vẫn tiếp tục ngược chiều nhau thôi.
Tôi không ở trong nước nên những cái điều mà tôi biết được, tôi phải cảm nhận nó được để tôi biết cái sự đau khổ, cái sự trực tiếp. Tôi vẫn thường nghe người ta nói hay chúng tôi đọc là hèn với giặc, ác với dân. Thì thực sự nó ra trước mắt hình bóng những cái điều mà nó như vậy, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh. Mỹ và Ngụy là giặc mà. Tôi cũng được liệt vào là loại giặc lái. Giặc lái. Mỹ và Ngụy là giặc. Trung Cộng là giặc mà. Anh nói nó sang nó chiếm tất cả những cái điều anh nói. Hèn với giặc. Có giặc Mỹ hay giặc Ngụy cũng hèn vậy. Có giặc Trung Quốc cũng hèn. Và đối với các anh, nói như Nguyễn Quang A, nó khinh tôi như con nợn. Khinh tôi như con nợn. Đúng tiếng Bắc Kỳ. Nếu đảng thích nó là của đảng. Nếu nó ở trong tay đảng, nó là của đảng. Nếu đảng có thể lấy nó từ bạn, nó là của đảng. Nếu nó trông giống như đảng, nó là của đảng. Nếu đảng nhìn thấy nó trước và đến trước, làm trước, nó là của đảng. Nhưng tất cả những cái gì sai, đó là lỗi của người dân Việt Nam. Anh có đồng ý với tôi về cái sự suy nghĩ này không?
Thưa anh, đến là khi ở Việt Nam người ta từ lâu đã có cái câu rất là hay và nó bao quát được tất cả những cái gì đó, tức là mất mùa là bởi thiên tai mà được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Đấy, những cái hiện tượng mà hoàn toàn nó là ngẫu nhiên, nó là tự nhiên này khác, thì khi mất mùa thì cũng là do thiên tai. Đảng vẫn tại tình sáng suốt và đảng vẫn là đội quân khoa học, rồi là uy tín, rồi là được trang bị vào một cái mớ cái lý thuyết gọi là khoa học của mà khoa học lịch sử Mác Lênin, nhân đảng không có bao giờ sai. Vậy cho nên là cứ mất mùa là bởi thiên tai, thì còn được mùa là bởi thiên tài đảng ta là vậy. Cái câu nói đó nó tổng kết được rất nhiều điều rất là hay và rất là đau xót, cũng như là hài hước, cũng như nói lên được cái bản chất của cái tuyên truyền, bản chất tuyên truyền dối trá và lão tét của cả cái hệ thống này từ nay là đổ bào mòn cái trí não và làm ngộ độc cả cái đầu cái dân tộc này mấy chục triệu dân là đã khoảng mấy đời nay thôi.
Nắng mưa là bệnh của trời, nhớ nhau là bệnh của người với ta. Anh đọc cái câu đó làm tôi nhớ lại những cái chuyện, có những lúc tôi nhớ đến thương mến tâm tình những người bạn của tôi trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Hỏi chuyện gần lại đi, gần lại là trước khi chúng ta nói chuyện xa ra ngoài biển. Tuần trước anh có nói với tôi anh về anh thăm quê của anh. Quê anh ở đâu anh? Quê của anh ở đâu?
Quê tôi ở Hà Tĩnh anh ạ. Tôi ở trong Hà Tĩnh, gọi Tĩnh bây giờ là cái vùng mà nó là cái trung tâm biển của cái vùng thảm họa miền Trung anh. Cách 370-40 cây.
Anh về Hà Tĩnh có gì lạ?
Nó là cái trọng tâm cái điểm của cái thảm họa miền Trung, cho nên là cái điều lạ thì nó còn quá nhiều, cũng như đất nước Việt Nam là chứa nhiều điều lạ. Ở trên đường thôi chứng kiến cho tôi là vậy anh. Nhưng mà những cái điều mà cái quan trọng nhất là tôi chứng kiến sự hoảng hốt của nhà cầm quyền, cái sự che đậy một cách là hết sức là nó không tế nhị, gọi là nó rất là vô thiện của cái nhà cầm quyền trước quyền lợi của người dân, cũng như là trước những cái hành động, những việc làm ý nguyện của người dân, mà họ sử dụng được sức mạnh và sự dối trá để bịt miệng họ tất cả những cái thứ đó, đồng thời là sử dụng những đòn võ bẩn để mà kiềm chế kiểm soát người dân. Chẳng hạn tôi về nhà cái lần 1/5 tôi đi trong cái việc về ông già tôi chẳng hạn, thì coi như họ đã cho đến 40 công an tìm nổi cảnh sát các loại đi đâu thì bám theo càng đàn như ruồi đằng sau đường cướp xung quanh nhà, rồi là của mẹ tôi rồi là leo trèo rồi là dòm ngó xung quanh rồi là đủ mọi cái trò đó người ta làm. Tôi vẫn không hiểu là lúc đầu tôi không hiểu là tại sao họ lại có một cái lực lượng lớn như vậy, nó nhiều như thế để nó mà nó để chú ý một mình thôi. Nhưng mà đến khi lúc đấy thì tôi mới biết rằng là cái sự hoảng loạn của họ đã đến cực độ thôi.
Anh oai, vậy là anh còn oai hơn Trần Đại Quang rồi. 40-50 người đi theo bảo vệ an ninh cho JB Nguyễn Hữu Vinh. Nói đến Trần Đại Quang, tôi nhớ đến cái hình viên chức này đứng chụp với anh Tổng thống Obama. Một anh thì nhe răng ra cười, anh Obama. Còn một anh thì mặt nhăn như mặt khỉ, mặt đau khổ như bị bệnh trí vậy, bệnh trí vậy. Cái xứ, trở lại cái xứ Hà Tĩnh của anh ấy, và sang đến cái đảo Hải Nam gì đó của Trung Cộng ấy. Đường chim bay của đám giặc lái chúng tôi ngày xưa không đến một tiếng đồng hồ anh ạ. Anh thấy cái vụ, cái thực sự cái địa điểm nó quan trọng thế nào đối với người Trung Quốc. Anh về đấy anh còn thấy con cá nào nó nổi trên mặt nước không anh? Còn thấy con cá nào không?
À, thưa anh, cái vụ ở Formosa ở ngay chỗ cái vùng áng cực kỳ anh Hà Tĩnh ấy. Cái điều này thì tôi nói không phải đến bây giờ, tôi nói cách đây đã 5-6 năm về trước. Đấy là một cái hành động gọi là bán biển đảo, bán trọn gói cả một cái lãnh thổ cho giặc. Cách đây 5-6 năm tôi nói như điều đó, tôi nói điều đó rất là nhiều trong các bài viết của tôi. Còn cái điều là cái lúc bây giờ cả cái thảm họa nó chưa xảy ra, rồi là việc mà người ta dồn bằng mọi cách để dồn cái giáo dân ra cái làng Đông Yên ra khỏi cái khu vực đó, rồi là này khác, những tất cả những việc đó thì tôi đã nói từ cách đây đến 30 năm. Tiếc rằng những cái lúc bây giờ thì có lẽ là cái dư luận cũng chưa đủ cái chú ý để nói đến cái nguy hại của vụ án của cái khu công nghiệp Formosa, bởi vì nó chỉ cách đường chim bay của cái căn cứ Tam Á ở Hải Nam, căn cứ hiện đại nhất của tàu cộng ở hải quân của tàu cộng là có 300 km đấy. Có nghĩa là trên cái đường chim bay 300 km đấy thì nếu như với tàu chiến của tàu hiện nay thì nó chỉ đi khoảng 3-4 tiếng đồng hồ là có thể vào đến vụ án. Đồng thời là cái chỗ đó là cái điểm hẹp nhất trong bản đồ Việt Nam, và bên cạnh đó thì cách đó 30 cây số về phía Lào thì tàu đã đầu tư một con đường cao tốc chạy từ Trung Quốc chạy về Nam Lào, có nghĩa rằng là hai cổng của Lào của đường của tàu và cách từ Vũng Áng cổng chào từ Vũng Áng đến chào là chỉ cách 30 cây số thôi. Vậy thì nó có một cái âm mưu rất là rõ rệt, và cái đó là cái mà cái điểm trọng yếu về chiến lược. Đồng thời là nếu như mà cái khu Vũng Áng đó bị chia cắt, bởi vì hiện nay ở đó người ta tính ra là cái lượng người Trung Quốc mà đưa sang đó vì danh nghĩa là công nhân ấy thì có thể bảo. Và nếu như đó bị chia cắt thì hẳn nhiên rằng là ở cả từ Hà Tĩnh trở ra để trở thành cái vùng gọi là vùng Crimea của Nga, của Ukraine hiện nay phát nhập về Nga hiện nay. Cách đây hơn 2 năm thì tôi có viết một bài viết là Crimea hiện nay ấy, là nhìn về nghĩ về Crimea hiện nay và Việt Nam mai sau thì nó sẽ diễn ra thì cái thành một cái kịch bản cũng không khác gì mấy. Chẳng hạn như Crimea ở Ukraine, người ta có thể làm cái cuộc trưng cầu dân ý của 75% bao nhiêu phần trăm đấy là đồng ý là về để thuộc Nga. Thì với sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, nếu như đưa một cuộc trưng cầu dân ý theo kiểu đảng cử dân bầu thì tôi tin rằng họ sẽ có được 150% số dân đồng ý là trở về. Vậy cho nên là tôi ra cảnh cáo điều này từ cách đây mấy năm về một cái âm mưu, về một cái sự hán hóa, về một cái và về một cái sự xâm lược trắng trợn như vậy. Nhưng mà cho đến hiện nay thì sự việc nó dần diễn ra như vậy. Còn là cho đến hiện nay ở Hà Tĩnh chẳng hạn thì đời sống người dân vô cùng khốn đốn, trong người dân người ta không có thể nào là ra biển, người ta không sống được ngay trên chính đất mảnh đất quê hương của mình, mặc dù ở đó người ta đã bao nhiêu đời nay xây dựng chăm sóc rồi là xây dựng lên đấy, hiện nay bỗng nhiên là nhà nước cho người vào đập phá rồi là đuổi họ đi khỏi nơi tiêu xa các mình mà không hề có một cái tờ giấy, một cái dự án hoặc là một cái quyết định nào phù hợp với quy luật của ngay chính nước cộng sản đưa ra hiện nay. Như họ gì đó vào dùng đập dừng để người ta đi, họ đuổi đi bằng cách rằng là họ đập ngay trường học để không cho trẻ con đi học, để làm áp lực đối với bố mẹ, rồi là họ phá nhà phá cửa, họ cắt điện cắt nước lại cả tất cả những điều khốn khổ họ dành cho người dân. Còn cái chuyện biển thì ngay từ khi từ đầu tháng 4 chúng tôi vào đó, hiện tượng đã bắt đầu hiện tượng tạc chết như vậy, và tất cả nhân bây giờ đã gần 70 ngày qua để phần intensive không dám chỉ là cái nguyên nhân của nó, còn người dân thì tiếp tục khốn khổ, tiếp tục ngồi than vãn, và hàng loạt hàng triệu người dân cũng như các cái ngành kinh doanh du lịch sản xuất này khác có liên quan đến biển đã bị đình trệ, và đời sống người dân thì bắt đầu đi vào con đường mà tôi nghĩ rằng là trước khi đi một ngày đó nó sẽ trở thành vì thảm họa giống như Venezuela hiện nay thôi.
Sông núi, nước Nam, quyền vua Nam, hiển nhiên thiên định, hẳn không. Giặc tàu trái mệnh đòi xâm chiếm, thảm bại trong kìa hỡi lũ gian. Câu của một vị tiền nhân đã nói bao nhiêu năm trước. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư mà. Cái ảnh hưởng của anh nói về cá ở bên Việt Nam ấy, tôi nói chuyện cho nó vui, nó ảnh hưởng đến gia đình tôi như thế nào. Cách đây 1, 2, 3, 4 tuần, một chai nước mắm hạng trung tôi đi mua khoảng chừng 2,5, 3 đồng bạc. Bây giờ cũng một chai nước mắm cùng hiệu, nó lên 5 đồng 25 sen anh ạ. Ảnh hưởng sang tới Hoa Kỳ, lẽ thế là cùng. Cái chuyện chuyện Vũng Áng, chuyện Formosa, và nhất đây nữa người ta phát hiện được, những nhà khoa học ở đâu đó đến Việt Nam phát hiện được một chất độc, cực độc, pheno trong cá. Và chúng ta nói chuyện về nắng mưa, về nước. À, một mai đây chắc nước không còn nhiều đâu, H2O không còn nhiều đâu. Anh nói sông Cửu Long chảy dọc từ bên Trung Cộng, nó chảy xuống, nó chặn 7, 8, 9, 10 cái đập gì đó. Rồi những chất độc cực độc nó thả ra dọc bờ biển gì đó. Cái này nó có mục đích không anh? Nó có mục đích không?
Tôi nghĩ rằng là xưa nay giờ ra anh, người ta vẫn nói rằng là sông như tàu. Mà những cái việc đó thì tôi nghĩ rằng là có thể rằng là trong cái tâm địa họ vẫn có những cái điều mà nó là âm mưu, nhưng ngược trở lại thì cũng có thể có những cái điều khách quan nó phải đưa đến như vậy. À, nếu như anh xem, có thể rằng là anh xem những cái đoạn video của người Trung Quốc mà người ta phải vớt từ những cái ống cống rãnh trên mặt nước ra trên trên dọc đường ra từ các khu vệ sinh, các khu công cộng chảy ra, người ta vớt những cái mỡ thừa, nên là những cái lớp mỡ nổi đến đó thì người ta đưa để đảo lại, nấu lại, để rồi mình sẽ làm các cái nước để mà dùng trong các cái bữa tiệc, trong các cái lẩu, gọi là lẩu tứ xuyên chẳng hạn. Thì lúc đó mới thấy rằng đời sống người dân tàu cũng không hơn gì mình, người ta cũng khốn khổ khốn nạn và cũng chịu hậu quả cái thằng cộng sản như vậy, cho nên họ kiệt cùng họ con đường, và đồng thời là họ phải bằng một cách phát triển bất chấp cái sự bền vững, bất chấp cái sự môi trường bị hủy hoại. Và cái hậu quả của những tất cả những cái đó thì Việt Nam trở thành một cái bãi rác khổng lồ để chứa lại những cái đó, đồng thời rằng là cũng chưa một cái hậu quả của cộng sản tàu thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng trong thâm tâm thì tôi nghĩ rằng bản chất của con người thì chẳng đến mức độ là đi để làm những việc đầu để giết nhau. Riêng cái vấn đề dân tộc thì tôi nghĩ rằng là bản chất của con tàu xưa nay vẫn là một cái bản chất của một cái chế độ bành trướng bá quyền từ xưa đến nay, thì ai cũng rõ điều đó. Chứ nên tất cả những cái đó mình đánh giá thì trong cái chung cũng trong cái riêng. Còn cái câu mà trước đây của hôm vừa là của Lý Thường Kiệt nó nhắc lại, bảo rằng Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư là hôm vừa rồi ông Obama cũng nhắc lại câu đấy ở Hà Nội. Tôi có một cái câu chuyện vui, bảo là sau đó thì Obama bị Nguyễn Phú Trọng gọi vào kiểm điểm, và tại sao anh lại dám nói câu là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư? Tôi là bây giờ là Nam Đế đấy hẳn hoi, mà coi như Hoàng Sa, Trường Sa của tôi còn chẳng ra rồi, anh mảng đến nơi được nữa, nó đập bỏ mẹ, thế làm sao anh bảo là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư được? Cho nên bây giờ thì Nam Quốc Sơn Hà không còn là Nam Đế Cư nữa, mà nó đã trở lại là Nam Quốc Sơn Hà thì Bắc Đế Cư. Khi mà Hồ Cẩm Đào vào sang thăm Việt Nam cái đã khá lâu, nhảy xuống biển Quảng Nam để tắm biển ở đó, thì nhớ lại nhìn thấy một cái âm mưu gì đó. Và trên bây giờ thì Quảng Nam, Đà Nẵng đã trở thành cái khu vực mà người Tàu đã mua nhà bằng cách gọi là ao ạt ở đấy, mua đất mua nhà ở đấy. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ nói trước quốc dân đồng bào lập lờ, nói rằng là không thể có chuyện là để cho người Trung Quốc mua đất mua nhà ở Đà Nẵng. Nhưng bây giờ khu nhà phố của người Tàu đã bao vây cả sân bay Đà Nẵng chẳng hạn như vậy. Thì tất cả những điều đó thì anh diễn tiến theo một cái quy trình, cái chu trình, một cái điều mà trước đây tôi có nghe nói về những hiệp ước bí mật Thành Đô nào đó. Mà tôi thì tôi không biết nội dung, cho nên khi tôi không biết được nội dung cụ thể thì thông tin cụ thể thì tôi cũng không phát ngôn điều đó. Nhưng mà dần dần những điều người ta nói thì đã dần dần cái bộc lộ ra là có một hình như có một cái quy trình, có một cái quá trình, có một cái lộ trình để cái đất nước này trở thành nô lệ của Tàu thành. Khi tôi về Hà Tĩnh cũng vậy, người dân thì khốn khổ, chờ búa thì vắng tanh vắng teo, người dân cứ ngồi thở dài ngao ngắm về cái đời sống họ, sống tương lai sẽ không còn. Tương lai của xã hội, của người dân thì không còn cái cách để sống, thuế má thì tăng vùn vột, đủ các loại thuế, phí, thuế đường. Ngày xưa cái chế độ Pháp mà trong cái nhà cách mạng trước đây kêu bảo rằng là thuế muối, thuế chợ, thuế đò, thuế xe, thuế phẩm sản vật, thuế chè, thuế thuốc, thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn. Thì bây giờ những cái thuế đó đối với Việt Nam ở đây á, thì những người cộng sản họ thi hành cách triệt để và coi như là còn nặng nề, còn gấp bội nhiều phần khác. Chính vì vậy mà người dân về tương lai họ không, về hiện tại họ không có được sống. Về tương lai thì mỗi người dân Việt Nam đã từ khi đẻ ra, khi kỳ miền lỗ đã nợ đến 30 triệu đồng và những cái đó đang, tương lai đang chờ họ. Cho nên là tôi cũng rất thâm thía một câu thơ của cô gái, một cái cô giáo ở Hà Tĩnh, bảo rằng là đất nước mình đã thương quá phải không anh? Chúng ta tức là những đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần của ông cha để lại. Di sản của cháu con có còn gì để cháu con ta trang cho mai sau, có còn gì để cháu con ta trang trải. Đứng trước năm châu mà không phải quỷ đầu. Những cái người mà ta ít khi ta lên tiếng, mà chứ bây giờ phải bật ra những câu thơ đau đớn đến đấy, thì ta hiểu rằng tâm trạng người dân Việt Nam đến đâu, và đặc biệt những người dân quê tôi.
Đảng Cộng sản họ là những kẻ thù tồi tệ nhất của chính họ. Khi chính họ điên rồ tạo lên những chướng ngại trên bước đường dẫn tới sự thành công hạnh phúc của chính đảng họ, cũng như cho cả dân tộc. Cách đây có thể hơn một nửa thế kỷ, Việt Nam là bãi chiến trường của các tay lái buôn súng trên thế giới này. Phía miền Bắc, tôi sinh ra ở miền Bắc, tôi đang tính là phía miền Bắc các anh, tôi cũng là dân Bắc Kỳ vậy. Phía miền Bắc là có hai thằng Tàu và thằng Nga nó đứng đằng sau, phía miền Nam có thằng Mỹ nó đứng đằng sau. Rồi chúng nó bỏ, chúng nó đi cả. Rồi thằng Nga, thằng Tàu nó vào lại. Bây giờ thì cả hai thằng nó đang vào lại cả. Anh có sự nhận xét gì về con cờ Việt Nam nằm giữa hai đại cường Trung Cộng và Hoa Kỳ, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Thưa anh, tôi nghĩ rằng là cái đất nước nào cũng vậy thôi, nó cũng có những cái địa lý, các vị trí địa chính trị của nó cũng có những địa này khác của nó. Và không chỉ có riêng Việt Nam, các cái nước xung quanh cũng vậy thôi. Cũng có những cái đất nước mà nó cũng có thế lực này đi nơi khác, đến chỗ này dòm chỗ khác ngó, không phải là đến một cái mức độ là như cái mấy ông cộng sản Việt Nam ngồi cứ không được tự hào ở đất nước ta giàu đẹp quá, được quan trọng quá, thực ra giống như là con đĩ hết mùa. Nó không phải là một cái cách gọi là tự ngồi mà tự sướng như vậy, nhưng mà hiện nay người ta vẫn cứ ngồi tự vỗ ngực, tự thỏa mãn cho nhau bằng những lời lẽ hết sức là ngông cuồng vậy. Đất nước nào nó cũng có những cái giai đoạn của nó cũng có những ngày khác. Vấn đề ở chỗ ơi, anh là ai và anh tự anh khẳng định anh là ai để người ta không làm gì được anh. Cho nên là rất nhiều khi cán bộ an ninh này khác, rồi vào ngay cả khi người ta bắt tôi vào đồn công an thì người ta cũng nói rằng là bây giờ thằng Tàu thì nó mạnh, mình thì yếu, không làm gì được họ nó. Rồi là thế nọ thế kia, tôi bảo rằng là mạnh và giàu là do đâu, mình yếu là do gì. Thì không có một chế độ tham nhũng, không có một cái chế độ mà đảng là đã sáng suốt tài tình lãnh đạo như thế này, thì là đất nước mình xưa nay đến giờ đã có bao giờ lớn mạnh biết thằng Tàu đâu. Vẫn cứ là một cái nước nhỏ, và thậm chí đến những cái đất nước hùng cường hơn nữa thì vẫn còn nước rất nhỏ ở bên cạnh, mà người ta vẫn cứ sống bình an, vẫn sống bình thường, có làm sao đâu. Cho nên cái việc mà thế lực này vào thế lực khác đi ra, tôi nghĩ rằng là cái đó cũng giống như nó cũng bình thường thôi anh. Nếu như một cô gái người ta gọi là trang nghiêm, nghiêm dúa đàng hoàng, mà người ta là này khác đàng hoàng, thì có lẽ chỉ có những người quân tử ra vào và nó đàng hoàng lịch sự, rồi lấy chồng lập nghiêm tử tế. Còn làm theo cái tính cách nhà thổ thì cứ chàng này vào chàng khác ra là chuyện bình thường anh.
Thế nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, anh nói về đến đất nước bên cạnh anh này, bên cạnh bên kia, và nước mạnh nước nhỏ như thế nào? Nói theo những người anh em trong không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi ngày xưa ấy, chúng tôi nói là nếu bạn muốn cất cánh bay lên, bạn phải bỏ đất bạn đang đứng. Anh hiểu ý của tôi. Cho đến ngày hôm nay đã vào giữa năm một buổi nói chuyện tuần trước tôi có đề cập đến giữa năm của năm 2016 rồi. 6 tháng từ đầu năm bây giờ, có cái điều gì đáng để ý nhất? Có một cái điều gì làm thấy tâm hồn anh thoải mái nhất? Có điều gì làm anh đau khổ và sợ sệt nhất? Thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, tôi cho anh cái tâm tình, cái dịp để anh tâm tình đấy anh ạ.
Dạ, thưa anh, bây giờ ngồi ở cái đất nước này để nói về những cái gì mình cảm thấy phấn khởi nhất, rồi những cái gì đau khổ nhất, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng cũng sẽ rất là khó nói, bởi vì nó đủ cái loại cảm giác nó lẫn lộn lẫn nhau. Bây giờ nói rằng là để có những cái gì mà cảm thấy nó vui vẻ nhất và phấn khởi nhất, thì tôi thấy rằng là cái lòng người dân đã dần dần tỉnh ngộ hơn, người ta hiểu hơn về cái bản chất của cái sự phản động của cái đất, cái thể chế này. Người ta hiểu hơn về tình cảnh của họ, người ta hiểu hơn về tất cả những cái điều mà tuyên truyền đối đá xưa nay người ta đã nói đến. Đây là cái mà tôi thấy rằng là nó phát triển khá nhanh. À, những tiếng nói phản kháng, những tiếng nói lên sự thật, đòi công lý đã dần dần nó nhiều lên. Đây là những cái tín hiệu đáng mừng. Ngược trở lại, thấy tình cảnh đất nước càng ngày càng chìm đắm vào trong những cái con đường không có lối thoát. À, cái thảm họa về cái môi trường dần dần tiêu diệt. Cái đất nước này, hàng chục triệu người dân hiện nay đang còn đối diện với cái nguy cơ là bị nhiễm độc từ từ, bị suy hao cả giống nòi, suy tồn của rồi sự tồn tại, tồn vong của nòi giống. Rồi là cái đất nước lâm vào tình trạng nợ nần một cách khủng khiếp, hệ thống quan chức ngày càng phình to ra và cái bạo lực ngày càng được sử dụng một cách công khai trắng trợn. Tôi nghĩ đến một cái điều rằng là rồi con cái chúng tôi, cái dòng giống này, cái đất nước này liệu nó có tồn tại được hay không? Đó là những cái điều mà luôn luôn nó thôi thúc, mà nó đặt trong cái chúng tôi những cái câu hỏi. Và nhiều khi cái buồn nhất là mình cảm thấy mình bất lực trước tất cả những cái việc đó. Cái tiếng nói nó nhỏ nhoi của mình cũng như tiếng kêu trong cái hoang địa, trong tất cả những cái thứ đó nó cũng không có được một cái tác dụng nó lớn lao lắm để người dân hoặc là có một cái tác dụng nào thật sự. Thì những cái điều đó là tạo ra những cái buồn, cái điều mà nhiều khi mình muốn là làm cái gì đó cho đất nước, cho xã hội cũng không đủ khả năng. Mình muốn làm cái điều gì đó thì nó ngoài tầm tay của mình, nó ngoài khả năng của mình. Thì ngược trở lại thì những cái trấn cướp, những cái giết chóc, bạo lực, dối trá vẫn diễn ra một cách công khai trắng trợn và ngày càng trở thành cái quy luật và buộc cả xã hội chấp nhận, thì điều đó là hết sức nguy hiểm. Và cái đặc biệt là cái dân tộc này, đất nước này sẽ đi về đâu là câu hỏi chưa có lời đáp cả.
Tôi với anh có một cái điều giống nhau rất là đặc biệt. Và ngay cả cái tên JB Nguyễn Hữu Vinh của anh, Chúa cho con một bầu trời, Chúa cho con một cuộc đời, Chúa cho con loài người. Tôi nói cho anh đấy, tôi nói cho tôi đấy. Sao bầu trời cuộc đời làm con dễ thở? Sao con người cùng màu da cùng tiếng nói làm con khó ở, khó thở, tắt thở? Anh có đồng ý với tôi như vậy không?
Vâng, thưa anh, tất cả những cái điều mà những cái quyền cơ bản người dân bị một cái thể chế mà rõ ràng là gọi là của dân, do dân, vì dân đã cướp đi, những cái điều đó để làm cho nó đánh tráo khái niệm, nó làm cho người dân càng chìm trong đau khổ. Cái điều đó thì nó không chỉ có một thế hệ mà nó còn đến rất nhiều thế hệ sau này. Cái đặc biệt là cái hệ thống tư tưởng là làm băng hoại cả hệ thống xã hội, hệ thống văn hóa của đất nước đã gây dựng hẳn cả mấy nghìn năm nay. Cái điều đó là điều hết sức nguy hiểm. Cái điều đáng ngại nữa là ngay cả khi cộng sản sụp đổ, tiêu tan khỏi cái đất nước này thì để khắc phục hậu quả nó phải có lại con số không thể tính là hàng chục năm. Cái điều đó là cái điều mà nó chuyện lâu dài. Còn cái trước mắt thì đời sống người dân đã là đưa vào vũng đường cùng, đưa vào những cái sự suy kiệt, rồi là chìm đắm trong nợ nần và chìm đắm trong cái loạn lạc, trong bạo lực. Vậy thì tất cả những điều đó là điều mà tôi nghĩ rằng nếu như Chúa nhìn lại trong cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng đó là một thử thách, một cái thành giá quá lớn mà cái dân tộc này đang phải gánh vác rồi.
Có một câu hỏi tôi nghĩ là nó rất dễ trả lời cho anh, nhưng mà nó khó trả lời đấy. Nếu anh suy nghĩ hay tôi suy nghĩ, người ta bảo là Hoa Kỳ là một thiên đàng ở tại hạ giới, Hoa Kỳ là một nước, có thể nói như vậy đi, Hoa Kỳ là một nước sướng nhất trên toàn cầu này. Tôi được nói tha hồ nói, muốn nói gì nói, nói có người nghe. Có những người đều mong đến Hoa Kỳ này, nhưng có những người đã chê đến Hoa Kỳ. Những người bạn thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tôi muốn nói đến mục sư Nguyễn Hồng Quang, tôi muốn nói đến kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, tôi muốn nói đến luật sư Nguyễn Bá Chuyển, luật sư Nguyễn Văn Đài, những người không bao giờ bỏ quê hương để đi sang một nơi khác. Chúng tôi bị người ta dí súng vào đầu, dí súng vào đầu mà phải lưu xứ. Câu hỏi là nếu anh có dịp được ông Obama, được chính phủ Obama mời, mời thực sự như vậy cho nó oai, mà đúng như vậy, anh có đi Hoa Kỳ không?
Dạ thưa anh, tôi đã đến Hoa Kỳ mà anh.
Không, tôi đến anh sang đây, anh ở bên đây này này. Anh tôi sang bên này, anh ở bên Hoa Kỳ này, chứ không phải anh đến đây đi anh du lịch.
À thưa anh, tôi đã đến Hoa Kỳ cách đây 5 năm. Và khi tôi đến Hoa Kỳ thì cũng có nhiều bạn bè nói với tôi, bảo tôi bây giờ với hoàn cảnh khó khăn này khác ngoại cả trở lại. Tôi nghĩ rằng là tôi phải trở về. Bởi vì cái đất nước này là cái nơi tôi sinh ra và nó tôi yêu mến nó. Cũng như có lần làm việc công an bảo cái anh đi Mỹ đi, tôi bảo rằng là tại sao tôi lại phải đi. Tôi chiến đấu với cái đất nước này, tôi yêu mến nó và tôi chiến đấu nó bởi vì con cháu tôi sẽ phải tồn tại ở đây và nòi giống tôi, tất cả mọi cái chúng tôi sẽ phải ở đây. Chỉ có đến cái lúc nào mà tôi không thể ở đây được nữa thì là tôi có thể là tôi đâm đầu xuống biển để tôi chết, hoặc tôi đi đâu đó, kể cả sang Mỹ, sang Pháp, sang Úc, sang Tây, sang Lào, sang Campuchia, hoặc là đi sang Crimea, hoặc là sang Syria đi nữa. Thì lúc bây giờ tôi phải đi và có bước mà tôi không thể nào là có thể tồn tại nữa. Còn khi tôi vẫn có thể còn sống, còn thở thì tôi vẫn phải chiến đấu với anh. Còn tôi không đánh giá những người mà người ta đi như vậy là người ta thế nọ thế kia hoặc này khác. Tôi không nghĩ là như vậy. Mỗi người có hoàn cảnh riêng, có một điều kiện riêng của họ và có những điều kiện bất khả kháng mình không thể đánh giá được. Bởi vì khi đã có tấm lòng với đất nước, với Tổ quốc, thì bất cứ ở chỗ nào người ta cũng có thể phục vụ Tổ quốc và đất nước của mình. Chẳng hạn như anh cũng vậy thôi, anh có thể ở Hoa Kỳ từ lâu, anh vẫn có những đóng góp quan trọng cho đất nước, qua hệ thống thông tin, qua tất cả. Bởi vì thế giới bây giờ thế giới phẳng, thế giới không phải là đánh nhau bằng những cú đấm, bằng nắm tay, hoặc là bằng tất cả những cái này khác nữa. Cho nên tôi thì tôi nghĩ rằng trong tất cả những cái đó, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh và khả năng của từng người cũng như điều kiện của họ. Tôi không đánh giá bất cứ ai bằng cái hành động của họ, và tôi nghĩ rằng mọi sự cống hiến được của họ trong bất cứ lĩnh vực nào để đất nước tiến bộ lên và xã hội tiến bộ lên, dân tộc này có tồn tại được thì tôi đều đánh giá quý trọng những cái đó. Còn có những người gục ngã, có những người lần này khác, thì tôi cũng phải nghĩ rằng sự cảm thông của họ là bởi vì cái sự nghiệp mà giải phóng đất nước này, cái sự nghiệp mà đưa đất nước này khỏi lầm than nô lệ, thoát khỏi cái hoa công sản của cả 90 triệu dân, chứ không phải đổ vào đầu bất cứ một ai. Cho nên là mỗi người cố gắng trong khả năng của mình, tôi nghĩ rằng cần phải động viên họ trong những trường hợp như vậy. Không, mình không thể chỉ trích được. Còn bản thân cá nhân tôi thì tôi cũng nghĩ như vậy thôi. Khi nào mà tôi không thể nào mà tồn tại được thì bất kể là này khác thì tôi buộc phải có những cái bước để tôi sinh tồn. Tôi phải dù có phải đến Lào hoặc sang Syria hoặc là đến nơi người ta bỏ chạy đi nữa thì tôi phải chiến đến đó chẳng hạn. Thì tôi không đánh giá rằng người đã phải lưu vong, đã phải đi ra khỏi đất nước, đã phải này khác thì họ là người tốt hơn hoặc là xấu hơn. Mà tôi nghĩ rằng vấn đề ở chỗ là họ những cái hành động của họ, những cái việc làm của họ, tấm lòng của họ đối với đất nước này như thế nào. Đừng có nghĩ rằng là chỉ có anh ở trong cái ly vị trí nhảy ra đấu khẩu, đấu súng với lại cái bọn công an, hoặc là ở trong nhà tù khi nào mới là tốt, chứ hẳn là như vậy. Mà cái cuộc đấu này là cuộc đấu nó lâu dài, nó là tổng hợp vấn đề chỗ. Là cái tác dụng của anh đến khi con đường tiến bộ của đất nước của dân tộc nó sẽ đến đâu thưa anh?
Trên hành tinh trái đất này có hai cuộc di dân vĩ đại nhất. Đó là của dân tộc Do Thái và dân tộc Việt Nam. Anh biết sau 70 năm có hàng vạn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người đi tìm cái chữ tự do bằng cái chết mà. Nếu, tôi lại nếu với anh nữa, anh còn một ngày nữa để anh sống, anh sẽ nghĩ cái gì, anh sẽ làm cái gì? Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh.
Dạ thưa anh, tôi thì tôi nghĩ như thế này. Ở đất nước khác thì tôi cũng nói, nhưng ở Việt Nam này thì đã có hai cái cuộc, tôi gọi là hai cuộc bỏ phiếu bằng chân để sức vĩ đại đối với chủ nghĩa cộng sản. Cuộc bỏ phiếu bằng chân đầu tiên là cuộc bỏ phiếu năm 1953, 54, thì cuộc di cư vĩ đại của hàng triệu người vào Nam, bỏ cộng sản chạy vào miền Nam. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân đầu tiên. Và cuộc bỏ phiếu thứ hai là cuộc bỏ phiếu sau 75. Đấy là tiếng nói không với chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì đấy là người ta hiểu về cộng sản, người ta biết về cộng sản, biết những cái hậu quả của nó mà ra đi. Người ta phải bỏ cái hương đất nước, bỏ nơi cơm rau cát trốn của mình ra đi. Nếu như chúng ta có xa quê hương, xa gia đình, dám 700 cây số mà dám 3 tháng mình không về được, một vài năm không về được, thì mình mới cảm thấy sự xót xa của những con người đã phải rời bỏ quê hương, nơi chôn rau, nơi có mảnh đất của ông cha để lại, rồi có thất phẩm đẫm máu xương, có cội nguồn của mình đó, người ta phải ra đi để thoát sang như thế nào. Nhưng cái nỗi sợ hãi, cái sự đau đớn và cái sự này khác buộc nó phải ra đi như thế thì chẳng phải là một cái hạnh phúc gì. Nhưng đó là một cái thái độ và một cái lá phiếu người ta bỏ chủ nghĩa cộng sản. Vậy thì cái khi mình ở cái đất nước này ngày nào thì mình nghĩ rằng là mình cố gắng để nó tốt đẹp hơn bằng cách này cách khác. Còn bản thân tôi thì tôi nghĩ như thế này, có thể ngay ngày mai tôi có chết đi thì tôi nghĩ rằng là mình vẫn cảm thấy mình thanh thản, bởi vì khả năng của mình là sức mòn, là tài hèn, là không đủ tầm vóc, không đủ này khác, nhưng mình phải cống hiến hết, tức là mình đã làm hết khả năng của mình để cho cái đất nước này nó tốt hơn theo cái cách nghĩ của mình, cho nó tươi sáng hơn và cho con cháu mình đỡ hơn. Thì đấy là cái cống hiến mà cái mà mình đã cố gắng bằng mọi cách để làm được. Có thể cái đó rất là nhỏ nhoi, có thể cái đó rất là bé mọn, có thể là cái tác dụng nó không nhiều, nhưng mà tôi cảm thấy rằng là như thế mình cảm thấy nó thỏa mãn, tức là mình cảm thấy hạnh phúc của mình. Chứ nó có chết thì mình cũng thanh thản, bởi vì có người ta cuộc đời chỉ chết một lần thôi.
Phần mở đầu chương trình anh có nói ngoài Hà Tĩnh nóng lắm, anh có nói Hà Nội nóng lắm. Hát bài tháng 6 trời mưa, trời mưa không giết đi anh, trời không mưa anh cũng lại trời mưa. Mưa dội xuống có thể nhận chìm thành phố Hà Nội, nhận chìm con người. Mưa dội xuống có thể làm cho con người tỉnh lại để nhìn thấy đâu là cái đích thực của người muốn đến trong cuộc đời này. Tỉnh lại để nhận ra ai thực sự là bạn của mình. Bước vào cuộc đời làm báo, mang tin mừng, mang sự thật như JB Nguyễn Hữu Vinh. Vì ông biết ý nghĩa của một đời người là ở chỗ phải trở thành nguồn nhiệt lượng và ánh sáng cho mọi người. Ông đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này hơn một lần và ông biết chương trình này luôn luôn dũng cảm, tôn trọng sự thật. Vì có nhiều người đang nghe hôm qua và hôm nay, nhiều người cùng chiến tuyến và có cả những người không cùng chiến tuyến, không là bạn. Hãy nói cho đúng là kẻ thù cũng đang nghe chương trình này. Và tôi với ông đều nói lên sự thật. Đã có bao giờ nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh nhận thấy? Tôi chắc chắn là ông nhận thấy rồi. Tôi hỏi ông thôi. Đảng Cộng sản không bao giờ chấp nhận trách nhiệm cho những hành động của họ. Họ luôn luôn đổ lỗi cho nạn nhân thay vì chính là họ. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, tôi xin được thưa với ông về câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm cho cả thế giới phải nghĩ đến. Tôi xin được trích dẫn nguyên danh như thế này. Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang hạnh phúc đến cho người dân, mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh đã từ một thành phố đêm nay rất nóng Hà Nội tâm tình về những điều ông suy nghĩ về nơi ông đang sống. Tôi mong mọi hạnh phúc đến với ông và gia đình, cũng như tuần trước tôi đã thưa với một vị cao tăng, chương trình Từ Cánh Đồng Mây luôn luôn là nhịp cầu cho ông đối với những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu này. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, hệ thống YouTube Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Joan Bautista, Nguyễn Hữu Vinh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính, không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm. Chúng tôi cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội, quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Xin liên lạc anh Mike Bùi, là người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Forward Texas, số điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155, hoặc gửi email bản tiểu sử cá nhân đến mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc rất là bình đẳng.
Luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương.